Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2005 tại chùa Hoài Đức. Hôm nay là mình học tiếp cái khóa duy thức học Phật học phổ thông khóa thứ 9, khóa bài thứ 2. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hùng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình tiếp qua bài thứ hai của cái tập thứ nhất. Tập thứ nhất là về Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận và Bát Thức Quy Củ Tùng. Thì hôm nay mình vào cái luận Đại Thừa Bá Pháp, tức là luận Đại Thừa Trăm Pháp, bài thứ hai, trang số 8. Nguyên văn chữ Hán: Như thế tôn ngôn, nhất thế pháp vô ngã, hạ đẳng nhất thế pháp, vân hà vi vô ngã. Dịch nghĩa: Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp không thật. Vậy cái gì là tất cả pháp và sao gọi là không thật? Cái câu này thì mình kỳ trước mình học rồi phải không? Kỳ trước là mình nói rồi. Kỳ trước mình nói là tại vì kỳ trước mình nói ngay đầu tiên vô bài là mình đã nói rồi. Thì bây giờ thầy chỉ lặp lại là bởi vì cái này là luận Đại Thừa Trăm Pháp, Bách Pháp Minh Môn Luận đó, thì hôm trước mình nói rồi. Tức là trong cái Đại Tạng Kinh ấy, nó chỉ có khoảng một trang, đúng ra là gần hai trang. Nhưng mà mình gom nó lại bởi vì nó viết chữ nó dài dài đó. Gom lại thì con trang mấy. Còn cái Bát Thức Quy Củ Tùng nó thì chưa tới trang nữa. Nhưng mà quý vị đã thấy như vậy, chẳng hạn như văn trong này nó chỉ có lòng chưa tới 20 câu, 20 chữ như vậy. Như thế tôn ngôn, nhất thế pháp vô ngã, hay là nhất thế pháp vân hà vi vô ngã. Vậy mà mấy ông giảng ra được. Lược giải tức là phần của thầy Thiện Hoa giảng. Chữ pháp tức là tất cả sự vật từ tinh thần đến vật chất, nào thánh phàm chân vọng, hữu tình vô tình, hữu hình vô hình, hữu vi vô vi, vân vân, đều gọi là pháp. Dịch theo đúng văn tàu: Phàm cái gì tự nó có thể giữ được hình dáng hay khuôn khổ của nó, làm cho người khi trông đến nó biết đó là vật gì thì gọi là pháp. Chữ tàu là nhậm chi tự tánh, quỷ sanh vật giải. Chữ ngã là ta hay tôi: Phàm nói ta thì phải đủ hai điều kiện, tự tại hay tự chủ, và có thể sắp đặt sai khiến mọi việc, như thế mới gọi được là ta. Nhưng chữ vô ngã ở đây nên hiểu nghĩa là không thật thì rõ hơn. Tức là trong này thầy Đức Phật đó thì nói tại sao lại gọi là vô, tại sao tất cả pháp đều là vô ngã. Đức Phật nói như vậy: tất cả pháp đều là vô ngã. Pháp tức là tất cả mọi sự việc trên vũ trụ này. Thì mình nghe người tàu thì ta nói vạn pháp nữa, tức là the thousand thing chẳng hạn. Cái gì mà có tự thể thì ở đây ngày Thiện Hoa định nghĩa ra cho mình: tự tại hay tự chủ. Tự tại tức là tự nó có được, tự nó sống được, chứ không phải là tự nó có được một mình nó. Và thứ hai là có thể sắp đặt và sai khiến mọi việc, tức là có thể liên hệ tới những cái khác được, chứ không phải là chỉ có một mình. Chơi thân cụ như vậy thì không phải gọi là tự tại được, mà cái đó là cô đơn thôi. Thời gian phải có hai cái nghĩa mới gọi là pháp, tức là pháp nó phải liên hệ với những pháp khác. Thì câu này dễ phải không? Bởi vì ở trong này thì ở trong cái bài kinh luận Đại Thừa Trăm Pháp ấy, thì Đức Phật nói là vô ngã, pháp là vô ngã. Nhưng chữ ở đây thì thầy Thiện Hoa nói chữ vô ngã đây nên hiểu là không thật, tức là cái vô ngã của nó tức là không phải có cái thực thể, chứ phải không ngã tức là không có cái tôi cái ta. Nếu mình hiểu là không có cái tôi cái ta thì mình sai rồi, bởi vì như vậy ai ăn, ai đi cầu, ai đó, thì tất cả những cái đó nó có, nhưng mà cái đó nó không thật, bởi vì nó là tóm tắt, nó là gom góp tất cả những sự vật lại mà nó cứ thành ra cái ta. Bây giờ mình vào cái bài này nó ngắn nhưng mà nó rất là khó. Thành ra bây giờ mình phải đi từ từ. Mà quý hôm Phật tử hôm trước á có học cái duy thực học rồi á, cái câu xá luận rồi, câu xá tông á, hôm trước mà học về các tông phái Phật giáo mà bài thứ năm á, Phật học phổ thông khóa thứ năm á, thì mình hiểu. Nếu quý Phật tử mà không hiểu chịu thì có thể là tôi về tôi sẽ làm cái copy mấy cái bài giảng hôm trước á, quý Phật tử nào muốn nghe trở lại thì nghe. Bởi vì cái đó nó khó lắm, mà nếu mà mình không có cái căn bản tới đây thì mình lội dữ lắm. Nguyên văn chữ Hán: Nhất thế pháp giả lược hữu ngũ chủng, tức là nhất thế tức là tất cả, pháp giả tức là cái pháp, lược hữu ngũ chủng tức là sơ lược lại, đơn giản lại á, thì có, hữu là có, ngũ là năm, chủng là loại. Đơn giản lại tất cả các pháp trên thế giới này, bây giờ mình nói cái gì nó đơn giản lại chỉ có năm loại thôi. Nhất giả tâm pháp là thứ nhất, là tâm pháp, là pháp tâm, cái pháp thứ nhất gọi là tâm. Nhị giả tâm sở hữu pháp, tức là thứ hai là gọi là tâm sở hữu pháp. Thành ra về sau mình sẽ có tóm tắt ở đây, mình gọi tắt lại gọi là tâm sở. Tâm sở hữu, sở, sở là mình có, sở là theo, theo như vậy, hữu là có, và pháp thì mình biết rồi. Thứ ba là tam giả sắc pháp, tức là thứ ba là pháp gọi là sắc, và thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp, tức là tâm mà không có tương ưng tức là giống nhau, đi theo nhau, không có hành theo những cái kia. Và ngũ giả là vô vi pháp, tức là thứ năm là các pháp vô vi. Thì đơn giản á, tức là nguyên văn chữ Hán như vậy. Dịch nghĩa nói tất cả pháp có năm món, thứ nhất là tâm pháp, thứ hai là tâm sở hữu pháp, thứ ba là sắc pháp, thứ tư là tâm bất tương ưng hành pháp, và thứ năm là vô vi pháp. Giờ mình nghe hơi khó, nhưng mà thật ra chữ tâm pháp đầu tiên á, tức là tâm vương, thường thì mình gọi là tâm vương. Nhưng mà tôi có một mở ngoặc, tôi nói kỳ trước á, nói lập tới lập lui nhiều lần, quý Phật tử để ý. Bởi vì mình học duy thức học này là mình học theo Đại Thừa, thì mình nên học theo cái này thôi. Nếu bây giờ mình dùng những cái sách vở ở ngoài mà nó không phải thuộc Đại Thừa duy thức học á, thì họ giảng nó khác rất nhiều. Nội nghe như cái tâm câu xá không á, nếu mà mình đọc vào mình thấy cái số pháp nó cũng khác. Mà nếu mình đọc qua A Tỳ Đàm á, tức là luận của bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa, thì nó khác rất nhiều. Bởi vì nguyên do của nó là sao trước mình nói rồi phải không? Bởi vì cái tâm vương á, nó không có hai cái thức là thức mặt na với lại thức an lại ra. Lược dài tức là thầy Thiện Hoa giảng chữ tâm có nhiều nghĩa nhưng tóm lại có sáu nghĩa. Cái này thì quý Phật tử mình học để hiểu thôi. Khó. Thứ nhất là tập khởi, tập chứa nhóm, tức là chứa nhóm, và phát khởi, tập tức là gom lại. Khởi tức là nổi lên. Nghĩa này thuộc về sức thứ 8, tàng thức. Vì sức này có công năng chứa nhóm chủng tử các pháp, rồi phát khởi ra hiện hành. Vì khởi ra thì đúng ra, ví dụ bây giờ mình lý luận thì mình nói là khởi thì cái gì không khởi được. Ví dụ cái mắt mình nhìn thì mình sẽ xây khởi ra cái này cái kia. Nhưng mà thật ra tất cả cái đó nó chỉ là những cái input, tức là hôm trước như danh từ của thầy Nhật Từ nói, tức là cái đầu vào. Danh từ bây giờ, danh từ computer bây giờ gọi là đầu vào, tức là sao? Tức là nó chỉ đi vào của thôi, mình input nó vào thôi, chứ tự nó không có sanh khởi gì, nó phải qua cái ý thức nó mới phát triển ra. Thì chữ tập khởi và chứa nhóm và phát khởi, chữ này nghĩa là thuộc về thức thứ 8. Vì thức này có công năng chứa nhóm chủng tử các pháp rồi phát khởi ra hiện hành. Thì con này dễ hiểu phải không? Tâm tức là tâm như vậy. Bởi vì như vậy mình sẽ thắc mắc liền, bởi vì tại sao tâm thì tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý mặt na với lại a lại da, nó đều là tâm hết, tám cái tâm vương mà. Thì ví dụ cái mắt nó là tâm thì tại sao nó chưa nhóm phát khởi được như vậy không? Thì cái này là cái nghĩa của người ta như vậy, chứ không phải là phải đủ cả sáu nghĩa. Tự hiểu cái điểm đó, tức là chữ tâm thì nó có nhiều nghĩa, nhưng mà ở đây tóm lại có sáu nghĩa là như vậy. Thì không phải là phải đủ sáu nghĩa mới gọi là tâm, mà chỉ cần có một nghĩa mới gọi là tâm. Thứ hai là tích tập, tích chứa nhóm, nghĩa là thuộc về bảy thức trước. Vì bảy thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành để tuần vào tàng thức. Trái lại bảy thức trước cũng có nghĩa tập khởi, chứa nhóm và phát khởi. Vì bảy thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành để thuân vào tàng thức, khởi thành chủng tử. Thức thứ 8 cũng có nghĩa tích tập, vì thức thứ 8 có công năng chứa nhóm chủng tử của các pháp vậy. Tức là tất cả cái chữ tích tập này nó ứng dụng cho tất cả các pháp, xin lỗi, tất cả các thức, tức là 8 cái thức hết. Cái này dễ hiểu đúng không? Cái gì? Thứ ba, duyên lực, duyên cảnh khởi phân biệt. 8 thức đều tự duyên cái cảnh tướng phần của mình rồi khởi ra phân biệt, tức là lực. Cái này chữ nho, nếu mình không biết chữ nho thì khó hiểu, người nào biết chữ nho thì nó dễ hiểu, chả có gì hết. Duyên đó, tức là tự cái này nó dính vào cái kia, tự cái này mà nó sinh ra cái kia. Ví dụ bây giờ mình đi bước thứ nhất thì mình vượt qua bước thứ hai, tới bước thứ ba, bước thứ tư thì nó vòng một vòng như vậy. Bây giờ mình đổ nước vào trong cái ly thì cái ly nó có nước, ví dụ vậy. Thành ra từ cái này mà sinh ra cái kia thì gọi là duyên. Còn lực ấy, tức là phân biệt, thì cái chữ của mình hồi trước mình học rồi, chữ là tĩnh lực. Tĩnh tức là yên tĩnh, làm vậy lực với bên bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ phân biệt ra. Nó không phải là tư, thì trước mình nói tư mà sau mình sẽ nói tư nữa. Tư tức là mình bắt đầu mình vọng tưởng nó ra khác. Quý vị từ đấy cái định nghĩa của nó mỗi chữ mỗi khác hết. Ví dụ cái tưởng nó khác, cái tư nó khác. Bây giờ mình nói tư là giờ vọng tưởng, rồi bây giờ của vậy vọng tưởng nó là cái gì, rồi mình cứ ngồi mình thắc mắc ra như vậy. Mỗi nó có định nghĩa rõ ràng hết. Tại sao duyên lực tức là duyên và cảnh và khởi vật ra phân biệt, tức làm sao cái tâm của mình á, ví dụ duyên vào một cái cảnh này rồi bắt đầu mình mới phân biệt ra cái đó. Ví dụ như bây giờ tôi thấy nhìn vào, ví dụ cái mắt tôi thôi, tôi nhìn thấy cái đèn nó sáng, đèn nó sáng, thì bây giờ mình thấy nó sáng, cái này nó đẹp, thấy nó xấu được. Còn ví dụ bây giờ không có đèn thì mình thấy nó tối, nhìn không thấy được cái gì hết. Thì lực tức là vậy, tức là duyên vào rồi lực ra, tôi thấy. Tức là cái gì mà phải có cái input vào và bắt đầu nó có một cái sự mà sinh hoạt ở phía trong, rồi nó có thể nó output ra ngoài. đó, nó có thể thôi chứ chưa chắc, vì có nhiều cái nó gom vào trong ý thức rồi nó gom vào trong a lại ra, nó nằm đó nó chưa thành ra. Mình nói câu ví dụ cho nó, xin lỗi quý vị, bây giờ dễ đơn giản nhé, mình nghe nói câu về ông, bây giờ người ta chửi mình nghe một tiếng chửi, có người thì sùng lại liền quánh liền đó, có người thì không đến thinh, có người làm bộ giả điếc, mà coi chừng đó, nó nằm ở trong bụng nó thì nó khác, duyên và lực là như vậy. Thức hiểu biết phân biệt, cả tám thức đều có công dụng hiểu biết phân biệt, cái này quý vị hiểu rồi, cái tám thức mà mình gọi như vậy thì trước mình học rồi, ý và tâm, coi chừng ba cái này nó hơi khác, nhưng mà người ta hay dùng nó lẫn lộn với nhau. Thứ năm là ý, là sanh diệt tương tục không gián đoạn, cả tám thức đều niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cái thức á, tức là mình chỉ đi vào trong này rồi nó có thể nó chuyển thành ra cái khác, còn cái ý á, tức là nó nằm đó rồi nó bắt đầu khởi ra thành ra, như hồi nãy mình nói vọng tưởng, nó là cái ý thức, nó là cái ý ra, tức là đầu tiên mình suy nghĩ ra, mình xong rồi mình bắt cái này qua thành cái kia, qua thành cái nọ, rồi nó thành ra bị vậy đó, mà thành ra mình mới về xong.